quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Dạ thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần trước thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã trình bày rất là chi tiết về một số vấn đề sức khỏe bắt đầu từ chứng tiểu đêm, trong đó có tình trạng thận suy. Và trong chương trình hôm nay, bác sĩ sẽ một lần nữa hướng dẫn cho quý thính giả của SBS Việt ngữ về cách ăn uống như thế nào để mà tốt cho thận. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là đối với một người bình thường muốn phòng ngừa bệnh thận, muốn bảo vệ chức năng của thận thì nên có cái chế độ ăn uống như thế nào ạ?
Đối với người khỏe mạnh á, thì nói chung là ăn những cái nó kêu là đồ ăn healthy diet, tức là mình ăn rất nhiều rau cải, trái cây, uống nhiều nước, từ 2-3 lít nước mỗi ngày, rồi ăn cái chế độ dinh dưỡng phải ít muối. Tại nếu mà ăn nhiều muối thì lại ảnh hưởng tới thận, ảnh hưởng tới huyết áp. Rồi sống thư giãn, lành mạnh, vận động, exercise thường xuyên, ăn, ngủ đủ. Thì cái đó là cái lối sống tốt nhất để bảo vệ thận của mình.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái trường hợp mà một người đã bị bệnh thận rồi thì cái chế độ ăn cần có cái sự điều chỉnh khác đi, phải không ạ?
Đúng rồi, có thể mình chia làm hai giai đoạn. Dạ. Cái giai đoạn bệnh thận mà ở khoảng thời gian... nó kêu là early, tức là có thể cái giai đoạn sớm. Còn thứ hai là cái giai đoạn muộn. Giai đoạn muộn tức là giai đoạn sắp sửa phải cần dialysis, tức là phải lọc thận. Thì nếu mà giai đoạn sớm á, thì nó cũng giống như là cái healthy diet của mình thôi. Tức là cũng ăn uống nhiều nước, ăn nhiều rau cải, trái cây. Và phải kiểm soát huyết áp. Tại vì vấn đề á, là nếu mà huyết áp cao á, sẽ làm tổn thương thận. Tại vì huyết áp cao sẽ giống như là sẽ đặt nhiều cái áp suất lên trên cầu thận. Thì cầu thận sẽ dễ bị hư hơn. Thành ra mình phải kiểm soát huyết áp tốt. Mình kiểm soát huyết áp tốt bằng cách là again, mình thư giãn, rồi exercise, rồi ăn ngủ đầy đủ, uống nhiều nước, ăn ít muối. Rồi nếu mà bị cao huyết áp thì phải uống thuốc cao huyết áp thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ của mình. Rồi có thể là thử máu thường xuyên để theo dõi, để coi coi nếu mà tốt hơn nữa thì có thể tìm được nguyên nhân, tức là nhờ bác sĩ gia đình của mình hoặc là tới gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm ra cái nguyên nhân tại sao thận mình bị suy giảm, thì cũng mới thấy điều trị sớm là thích hợp hơn.
Yeah.
Còn cái trường hợp thứ hai là cái giai đoạn cuối rồi, tức là cái giai đoạn mà suy thận mà chuẩn bị sắp sửa là phải lọc thận rồi đó.
Yeah.
Cái giai đoạn này á, cái diet, cái cách ăn uống rất là quan trọng. Tức là lúc giai đoạn này á, thì mình không được uống nhiều nước rồi. Tại cái thận mình không có làm việc, không có thải được nước nhiều nữa. Nếu mình uống nhiều nước quá thì sẽ mình bị giống như mình giữ nước lại, dẫn tới tăng huyết áp. Thành ra mình phải kiểm soát giúp cho thận mình không phải làm việc quá nhiều trong giai đoạn này, là bằng cách là mình giảm cái lượng nước, là có thể mình uống từ tùy theo bác sĩ gia đình với bác sĩ chuyên khoa của mình sẽ hướng dẫn thêm, thì có thể là uống từ 800 tới 1000 ml nước mỗi ngày.
Yeah.
Tùy theo cái loại, nhưng mà thì dĩ nhiên mình phải theo chỉ định của bác sĩ thận của mình. Và thứ hai nữa là mình ăn cái rau cải. Thật sự mình recommend là ăn nhiều rau cải trái cây. Nhưng mà lúc ăn rau cải trái cây á, mình phải làm một cái quá trình chế biến hơi cầu kỳ một chút. Tại vì rau cải trái cây có rất nhiều potassium, tức là cái lượng muối nó có trong cơ thể mình. Mà cái thận á, lúc mà khi cái giai đoạn cuối rồi, nó không có thải ra được cái potassium.
Yeah.
Thành ra bằng cách mình phải chế biến cầu kỳ, để làm sao mình phải ngâm.
Mình ngâm trong nước hay sao hết bác sĩ?
Yeah, giống như salad.
Yeah.
Salad của mình thì mình phải ngâm trước cỡ 8 tiếng tới 12 tiếng mỗi trước khi mình ăn. Yeah. Giống như mình ăn salad đồ sống á.
Yeah.
Rồi những cái đồ giống như trái cây cũng vậy, trái cây mình cắt ra mình ngâm trước. Yeah. Rồi rau cải mình luộc á. Luộc xong rồi mình có thể giữ trong, nó ngâm trong đó hơi lâu một chút, thì để cho cái lượng potassium trong cái rau cải này nó ra thấm ra ngoài nước. Thì mình chỉ vớt cái mình ăn thôi, mình không có ăn nước. Tại vì nếu mình ăn nước thì cũng như không, tại vì lượng rau cải từ trong củ của mình nó sẽ thấm vô nước, rồi mình uống nước thì cũng không tốt. Thành ra mình chỉ ăn cải thôi. Thì đó là mình ăn là cái nước là low potassium diet.
Yeah.
Dĩ nhiên là sẽ là ít muối, ít sodium, ít potassium, rồi high protein, tức là có nhiều chất đạm. Rồi đồng thời mình cũng phải kiểm soát huyết áp của mình tốt, thì mình có thể giống như hồi nãy mình nói, cũng uống thuốc để kiểm soát huyết áp. Mà thường cái giai đoạn này á, huyết áp rất là cao, thành ra mình phải make sure mình uống 3-4 thứ thuốc để kiểm soát huyết áp cho tốt trong giai đoạn này. Nếu mình giữ tốt, làm tốt cái giai đoạn này thì mình có thể giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh mà không có phải đi qua cái giai đoạn kế, tức là phải dùng cái máy lọc thận. Vậy tôi cũng có một bệnh nhân cũng là giai đoạn cuối mà thật sự mà cũng gần 3-4 năm nay rồi, mà thì cũng rất là ổn định, là cũng chưa phải lọc thận mà cứ theo dõi thôi. Nhưng mà cứ cũng kiêng ăn, rồi ăn uống kỹ lưỡng, gì rau cải này kia, thì Hy cũng so far cũng còn ok.
Dạ bác sĩ ơi, nếu mà mình ngâm rau cải trong nước lâu nhiều tiếng đồng hồ như vậy thì rau cải có bị mất cái vitamin, mất cái chất dinh dưỡng hay không ạ?
That's a good point. Thì chắc chắn là cũng ảnh hưởng. Tại vì một số vitamin, nhất là cái vitamin B và vitamin C thì có thể ảnh hưởng. Nhưng mà đối với rau củ mà chưa nấu thì cái hàm lượng vitamin B chắc chắn nó sẽ giảm một tí. Còn vitamin C thì tôi nghĩ không có ảnh hưởng nhiều. Vitamin C một khi còn trong cell tức là còn trong cái tế bào thì nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà một khi mà nó đã đi ra khỏi cái cell rồi đó, thì lúc đó nó mới ở cái dạng, cái trạng thái là unstable, tức là nó không có giữ lâu được. Thì giống như nước cam của mình đi, nước cam mình khi nếu mà còn trong trái cam thì cái vitamin C vẫn còn. Mà một khi mình nặng ra nước rồi đó thì mình sẽ uống trong vòng 6 tiếng tới 8 tiếng thôi. Mình để lâu quá thì cái vitamin C trong cái nước cam của mình nó bị oxidize, tức là nó bị oxy hóa đi, thành ra nó không có còn tốt như là mình vừa vắt xong mình uống liền.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái người bệnh mà đến giai đoạn chạy thận rồi á thì có cần phải ăn uống kiêng khem hay là phải chế biến nhiều như là trong cái giai đoạn chưa chạy thận không ạ?
Cái đó đúng rồi, that's a good point. Thì đại đa số trong cái giai đoạn này đó thì mình có thể thoải mái một tí. Thoải mái một tí nhưng mà cũng không có thể là mình ăn thả dạt đâu. Thoải mái một tí nghĩa là sao? Tại vì nếu mà mình, cái potassium mình tăng lên cao á thì bác sĩ thận của mình sẽ thay đổi cái cách lọc thận để giảm nó nhiều hơn. Rồi nếu mình có giữ nhiều nước á thì nó cũng có cách lọc thận để lấy ra nhiều nước nhiều hơn. Thì nói chung là mình có thể thoải mái một chút nhưng mà cũng không có nghĩa là mình ăn uống như bình thường, thì cũng phải hạn chế muối, hạn chế nước và hạn chế potassium giống như mình nãy nói. Nhưng mà nếu mà mình hạn chế nhưng mà không có nghĩa là quá strict giống như là cái giai đoạn trước khi lọc thận.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn thắc mắc một chút xíu, đó là cái giai đoạn sớm của suy thận thì nó có cái dấu hiệu nào rõ ràng để mà người bệnh chủ động đi gặp bác sĩ không ạ?
Không. Cái giai đoạn sớm của thận là hầu như hoàn toàn không có triệu chứng gì hết.
Dạ như vậy thì làm sao để mà nhận biết được hả bác sĩ?
Tình cờ, thì lúc này do tình cờ thử máu phát hiện ra. Tại vì thận của mình á, mình không có triệu chứng gì, đến khi mình lưu khoảng 90% chức năng của thận mình. Thành ra nếu mà mình lưu cỡ 20-30% thì mình chưa có cảm giác. Nhưng có thể những cái triệu chứng khác á, những cái dấu hiệu mà có thể là suy thận là giống như là đi tiểu đêm nè, đi tiểu có máu nè, là nước tiểu có đạm, nước tiểu có quá nhiều đạm, tức là nước tiểu có rất nhiều bọt. Thì mình bác sĩ á, thì mình sẽ làm cái dipstick á, tức là nhúng vô cái que thử á, thì mình sẽ thấy có đồ đạm trong nước tiểu. Còn người thường đó thì mình cảm thấy là mỗi lần đi tiểu của mình, lúc trước mình đi tiểu không có bọt nhiều, bây giờ tự nhiên đi tiểu mình nhìn thấy bọt mới đầy dung luôn. Thì cái đó là cái dấu hiệu là nước tiểu mình có nhiều đạm đó. Tại nước tiểu nhiều đạm thì nước tiểu mình sẽ có nhiều bọt hơn. Thì cái đó là những cái dấu hiệu là nước tiểu có máu, nước tiểu có đạm, tức là có nhiều bọt. Rồi thứ ba nữa là mình cảm thấy đi tiểu đêm nhiều lần, vậy thôi. Chỉ những cái dấu hiệu đó, nói chung mà không có đặc hiệu, không có đặc hiệu.
Dạ, tức là không phải ai cũng có triệu chứng như vậy phải không ạ?
Đúng rồi, không phải ai cũng có, đại đa số là không có. Giống như nó alarm á, tức là nó có cái triệu chứng là đi tiểu có máu. Thì cái vấn đề nó là alarm là mình bấy mình cái thử máu sớm chút. Thử máu thì mình thấy có dấu hiệu rồi mình chữa trị sớm thì nó cũng ok. Thành ra cái vấn đề là đối với bệnh thận á, nếu mình biết cái nguyên nhân, mình chữa sớm á, thì mình ngừa được cái hội chứng suy thận. Nhưng mà có những cái hội chứng suy thận mà không có thuốc chữa thì cái đó mình chấp nhận. Cái vấn đề là đại đa số là mình không có aware of chuyện này.
Dạ, không hiểu rõ nên không có đi khám thường xuyên.
Đúng rồi, không khám thường xuyên.
Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi nữa xin được bác sĩ giải đáp, đó là một số người muốn tăng cường cải thiện chức năng của thận nên đã tìm đến các thực phẩm chức năng được cho là bổ thận như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì nhân chương trình hôm nay, Thanh Ngôn cũng xin được bác sĩ cho cái lời khuyên về việc cần lưu ý điều gì khi mà sử dụng các sản phẩm được cho là bổ thận ạ?
thì cái bộ thận của đông y nó khác với thận của tây y. Nói chung á, mình phải cẩn thận. Nếu mà những cái thứ đông trùng hạ thảo, nếu mình uống mà mình không có những cái phản ứng, không có phản ứng phụ, tức là không có bị dị ứng này kia đó, thì tôi nghĩ cũng ok. Nhưng mà một khi mà uống rồi thì có thể nhờ bác sĩ gia đình của mình kiểm soát chức năng thận của mình, hoặc là chức năng gan nữa, coi có những cái phản ứng gì khác thường không. Tại vì đông y á, có nhiều người, rất là nhiều người uống những cái thuốc đông y đó, nó làm viêm gan, nó làm tổn thương thận, mà là do những cái giống như là phản ứng dị ứng nhiều hơn, là nó ảnh hưởng tới cái gan với thận. Thành ra lúc mà mình dùng những cái thuốc này, mình phải thứ nhất là hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của mình, thứ hai á, là phải nhờ bác sĩ gia đình của mình theo dõi chức năng thận với gan thường xuyên chút, tức là sau khi uống là cỡ 3-4 tháng có thể mình thử máu lại, thì thử máu coi nó có những cái phản ứng gì khác thường hay không. Thì nếu mà có những phản ứng gì khác thường á, thì mình phải ngưng liền. Mà tại phải hiểu rõ cái chức năng của thận theo đông y á. Thì giống như mỗi lần mình nói, giống như đau lưng đi, việc mình nói là đau lưng là do thận suy.
Theo đông y.
Cái này là rất là popular. Người Việt mình bao giờ vô đấy, tôi chắc bị suy thận quá, bác sĩ kiểm soát coi. Tại vì cái tôi hôm nay tôi đau lưng quá đau. Mà thật sự đau lưng mà theo tây y á, thì đại đa số là không phải là do thận. Đại đa số giống như mình, nếu mà mình khi mình nhiễm trùng đường tiểu đó, thì mình sẽ đau lưng. Đau lưng cái đó thì có liên quan với thận theo tây y, chỉ có do nhiễm trùng đường tiểu, hoặc là có thể do mình bị sỏi thận, sạn thận, mình bị nghẽn, hoặc là mình không có đi tiểu, hoặc là mình bị bọng đái, mình bị viêm, rồi bàng quang mình bị viêm, rồi mình không đi tiểu được điều hòa này kia đó, thì có thể là mình bị đau lưng một tí, nhưng mà cái triệu chứng nó rất là nhẹ, không có nhiều, tức là chỉ có trường hợp nhiễm trùng đường tiểu đó thì mới làm cho đau lưng thôi, thì cũng thể liên quan tới thận phần nào. Còn mà đại đa số á, là đau lưng mà mấy bệnh nhân mà complain á, là hay nói đó là bị đau á, là có thể do thói quá đốt sống, rồi do bị arthritis, do thói quá khớp, hoặc là có thể do lồi đĩa đệm, rồi có thể do đau cơ, có rất là nhiều nguyên nhân khác ngoài cái một phần nhỏ là do thận. Thành ra đau lưng mà theo người Việt mình nghĩ là do suy thận á, thì không có nghĩa là suy thận theo tây y, nó khác nhau hoàn toàn. Tại theo đông y thì thận mà suy thì dẫn tới dễ bị đau nhất, đau lưng, đau thắt lưng. Nhưng mà theo tây y mà nói thì mình thử đại đa số chức năng thận đều bình thường hết, không có thấy. Thành ra hai cái hoàn toàn khác nhau, cái concept theo hai cái hệ thống y học khác nhau. Thành ra mình không có nghĩ là suy thận theo đông y lại lồng vô suy thận theo tây y, hai cái này hoàn toàn không có giống nhau chút nào, không có hợp nhau chút nào hết.
Dạ, như vậy thì Thanh Ngôn hiểu cái lời khuyên của bác sĩ là khi mà mình muốn dùng bất kỳ sản phẩm nào được cho là bổ thận thì mình nên hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của mình trước.
Đúng rồi, dạ, hỏi bác sĩ gia đình của mình trước, rồi phải nhờ bác sĩ gia đình của mình kiểm soát là sau khi dùng có ảnh hưởng tới thận hay không. Nhưng mà nếu mà thật sự bà con có nên bổ thận thì tôi có cái bài thuốc rất là đơn giản nè, là táo đỏ là chuchubi á. Chuchubi là cái loại táo đỏ, người Việt mình hôm nay gọi là táo tàu. Nhưng mà thực sự cái táo đó là cái cây đó là cây chuchubi. Thì cái táo đó hiện tại giờ nó, người ta nói là uống cái đó thì cũng rất là tốt cho chức năng thận đó. Cái mùa này là cái mùa nó bán táo tàu khô nè. Thường nhà tôi mỗi năm nào cũng mua khoảng vài thùng ở Victoria. Cái táo này trồng ở Victoria đó, thì mình mua về thì mình để ăn từ, hoặc là có thể nấu nước uống từ từ thì nó cũng giúp cho chức năng thận được tốt hơn. Thì cái này là cái bài thuốc nam rất là đơn giản mà lại bổ nữa. Tôi cũng thích lắm, tại tôi thích ăn cái táo chuchubi này nè. Mình ăn giống như snacking, giống như chọi gặm chơi, ăn thì tôi cũng thích ăn cái đó, tại cái vị nó cũng ngọt ngọt, cũng dễ ăn. Thì mà cái này là sản xuất hoàn toàn của Úc, của Victoria trồng, thành ra cũng rất là an toàn. Tôi ngại dùng mấy cái sản phẩm mà từ tàu lắm, tại mình không biết nguồn gốc từ đâu, rồi có thể họ không biết cái nó dùng thuốc sâu, thuốc gián, thuốc gai, nên những cái đó tôi hay ngại, tôi tránh dùng thì đúng không.
Dạ bác sĩ ơi, mình nấu cái nước táo chuchubi đó như thế nào để mà uống tốt cho thận ạ?
Cũng đơn giản, tức là thường 1 lít nước thì tôi bỏ vô khoảng chừng 4-5 trái. Rồi nấu tới chừng cho táo nó mềm, rồi mình dùng cái nước đó mình uống giống như uống trà vậy thôi. Cái vị nó ngọt lợn lợn nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì cũng dễ uống, thơm thơm. Còn có thể bỏ trong những cái bình dermo, tức là giống như cái bình Tiger kia đó, của Nhật đó, thì mình đổ nước nóng vô đó rồi mình để 7-8 tiếng sau rồi mình uống thì nó cũng ra nước, thì cũng giống như mình nấu.
Dạ.
Đó là cũng cách thứ hai. Thường mỗi lần đi làm tôi cũng xách một chai vậy, rồi trong chỗ làm thì tôi ngồi uống từ từ.
Dạ, vậy là mình ngâm rồi uống như uống trà.
Dạ. Đúng rồi, dạ.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã cho những cái lời khuyên hữu ích trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay về cái cách ăn uống như thế nào để mà tốt cho thận, ngừa bệnh thận, cũng như là chế độ ăn dành cho người bệnh thận ở các giai đoạn khác nhau. Và một lần nữa Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ ạ.
Thanh Ngôn cũng xin chào quý khán giả đã lắng nghe chương trình này.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.